Khanh
và Nam Phương xin kính chào quý thính giả của Đài Chân Trời Mới.
Để mở đầu cho tiết mục từ Á sang Âu tuần này là đề tài nói về sự quan tâm của người Trung Quốc về tai nạn đường sắt cao tốc. Kính mời quý thính giả theo dõi qua sự tóm lược của Nguyễn Khanh và Nam Phương.
Cách đây 27 năm, khi biến cố đẫm máu Thiên An Môn xảy ra tại trung tâm thủ đô Bắc Kinh, thế mà hơn cả tháng trời vẫn có nhiều nơi ở Hoa Lục không hề hay biết. Tai nạn tàu cao tốc vừa qua mới xảy ra chừng vài tiếng đồng hồ là tin tức được loan truyền rộng rãi, hầu như ai cũng biết. Nói thế không có nghĩa là đảng và nhà nước Cộng sản Trung Quốc đã cho tự do ngôn luận, mà nhờ vào sự phát triển cao độ của công nghệ thông tin qua mạng Internet mà chính quyền Bắc Kinh dù có gắng sức cách mấy cũng không thể nào ngăn chặn hết được. Người dân Trung Quốc theo dõi tai nạn tàu cao tốc vừa rồi với nhiều tâm trạng khác nhau. Người thì lo cho sự an toàn giao thông và cách đối ứng quá quan liêu của quan chức, cán bộ, những cơ quan hữu trách khi tai nạn xảy ra. Một số khác thì buồn khi thấy hệ thống đường sắt cao tốc của Trung Quốc, một niềm tự hào của họ, thua xa các nước Nhật, Pháp và Đức. Phần đông người dân còn lại thì phẫn uất vì chế độ độc tài, độc đoán, coi trọng thành tích hơn mạng sống người dân. Nhiều người trong số này còn nói thẳng ra rằng muốn ngăn chặn tai nạn tương tự xảy ra trong tương lai, không còn cách nào khác hơn là phải thay đổi chế độ. Cho dù người dân Trung Quốc nhìn tai nạn tàu cao tốc này dưới lăng kính nào đi chăng nữa thì cũng đều nguy hiểm cho chế độ.
Từ trước đến nay, chỉ những tai nạn do thiên tai thì Mara mới thấy được lãnh đạo Trung Quốc đến hiện trường ủy lạo nạn nhân. Chứ tai nạn vì nhân tai, dù thiệt hại lớn đến đâu, cũng chưa bao giờ thấy mấy ông lớn ở trung ương ló mặt đến hiện trường. Họ không giải gì đến đó để nghe dân than oán. Nhưng lần này, người ta ngạc nhiên khi thấy Thủ tướng Ôn Gia Bảo đến hiện trường đặt vòng hoa phúng điếu cho 38 nạn nhân bị thiệt mạng, hiện tại là 40 người. Và có cuộc họp báo ngay tại chỗ. Tại đây, ông Bảo cho biết đã chỉ thị cho các bộ, ngành gấp rút tiến hành điều tra nguyên nhân gây ra tai nạn trong tinh thần công khai, minh bạch, không bao che cho bất cứ ai sai phạm. Về chuyện bồi thường cho những người bị thiệt mạng, ông Bảo nói rằng sẽ tăng lên thành 915.000 nhân dân tệ, tức khoảng 142.745 Mỹ Kim, thay vì 500.000 như đã định cách đây mấy ngày. Đây là số tiền bồi thường lớn nhất đối với tai nạn giao thông xảy ra ở Trung Quốc. Chưa đợi các ký giả đặt câu hỏi vì lý do gì mà đã 6 ngày rồi sau khi tai nạn xảy ra, Thủ tướng mới đến hiện trường để đặt vòng hoa phúng điếu và quan sát tình hình. Ông Bảo nói ngay, vì tôi bị đau nằm liệt giường 11 ngày, nay mới được bình phục. Từ trước đến nay, chính quyền Bắc Kinh luôn coi vấn đề sức khỏe của lãnh đạo là bí mật quốc gia. Vậy mà Thủ tướng Ôn Gia Bảo tự mình tiết lộ, cho biết tin ông bị bệnh nặng, đủ thấy ông Bảo không muốn làm cho người dân tức giận thêm.
Khi xem hình ảnh và những lời phát ngôn của Thủ tướng Ôn Gia Bảo trên hệ thống báo đài, nhiều người dân Trung Quốc nói rằng chúng tôi rất muốn tin vào những lời phát ngôn của Thủ tướng Ôn Gia Bảo, nhưng tin không nổi vì trong quá khứ đã nhiều lần ông Bảo rớm lệ, hứa chắc rằng sẽ cho điều tra đến nơi đến chốn các vụ rút ruột công trình xây dựng những ngôi trường tàu hủ ở Tứ Xuyên đã đè chết học sinh trong trận động đất năm 2008. Thế mà có cho tiến hành điều tra gì đâu, và còn bắt những ai muốn lôi vụ này ra đặt vấn đề. Năm ngoái, cũng chính ông Ôn Gia Bảo đến gặp dân oan để hứa giải quyết việc khiếu kiện, làm người dân mãn nguyện lắm, hăm hở đưa đơn. Giải quyết khiếu kiện đâu không thấy, chỉ thấy sau đó nhiều người đưa đơn kiện bị công an bắt nguội. Nhiều gia đình nạn nhân nói rằng chuyện bồi thường là đương nhiên, nhưng quan trọng hơn là phải làm rõ nguyên nhân gây ra tai nạn, chứ không phải tuyên bố qua loa như bao nhiêu lần trước rồi cho qua chuyện.
Tính đến ngày 31 tháng 7, đã có 15 gia đình nạn nhân bị thiệt mạng ký giấy nhận tiền bồi thường. 25 gia đình nạn nhân còn lại nói rằng chỉ ký sau khi nhà nước làm sáng tỏ nguyên nhân gây ra tai nạn. Quen với thói quan liêu, các quan chức thuộc bộ tiết lộ đến hiện trường giải quyết chuyện bồi thường, nói với các gia đình chưa chịu ký rằng chiều ngày 31 tháng 7 chúng tôi phải rời khỏi nơi đây. Nếu ai chưa chịu ký thì sau này có chuyện gì thì ráng chịu. Về phía nhà nước thì đã ra lệnh cấm tất cả các luật sư không được nhận biện hộ cho những gia đình nạn nhân nếu những gia đình này nạp đơn kiện nhà nước. Về phía truyền thông ở Trung Quốc thì mặc dù đã nhận được lệnh không được tự ý đi thu tin hay phỏng vấn người dân, đặc biệt là các nạn nhân và gia đình về tai nạn tàu cao tốc, nhưng vẫn có nhiều báo đài xé rào. Điều mà chính quyền Bắc Kinh không thể nào dự đoán được là đài truyền hình Trung ương trong phần tin tức vào lúc 7 giờ tối ngày 26 tháng 7, người nữ sứ ngôn đã vừa khóc vừa trách cục quản lý đường sắt và các cơ quan hữu trách không đặt nặng vấn đề an toàn lên trên hết, chỉ muốn đạt thành tích nên coi nhẹ mạng sống người dân. Chừng nào mà hệ thống đường sắt cao tốc chưa đảm bảo được an toàn thì chớ có nên cho tiếp tục vận hành. Chỉ một vài lời phát biểu hết sức thành thật của người nữ sứ ngôn đó đã để lại một ấn tượng tốt trong lòng người dân Trung Quốc, vì nghĩ rằng trong bộ máy tuyên truyền của đảng ít ra cũng còn có một người dám nói lên sự thật. Không thấy nói cô nữ sứ ngôn đó bị xử phạt như thế nào, nhưng biết ông sếp của cô ta là ông Vương Thanh Lôi bị cắt chức ngay. Ngày 30 tháng 7, ông Vương viết trên trang blog của ông ta rằng nếu ký giả nào đó, dù chỉ một người, bất chấp sức mạnh cường quyền, dám thẳng thắn phê phán cái sai lầm của chế độ, thì đất nước đó vẫn còn có chút lương tâm.
Ngoài ra, tờ Nam Phương Đô Thị Thời Báo phát hành ở Quảng Đông, số ra ngày 31 tháng 7 đã lên tiếng kháng nghị về lệnh cấm của Ủy ban Tuyên giáo Trung ương không cho báo đài tự ý đi thu tin về tai nạn của đường sắt cao tốc như sau. Một tai nạn giao thông quá lớn như vậy và cách làm ăn hết sức thô bạo của Cục Quản lý Đường sắt qua việc xem thường mạng sống hành khách, muốn phi tan những bằng chứng gây ra tai nạn bằng cách chôn luôn mấy toa xe bị lật. Vậy mà đảng và nhà nước cấm báo đài không được cử phóng viên đi thu tin thì chẳng biết phải sử dụng ngôn từ nào đây để diễn tả sự bức xúc, ngoại trừ hai chữ thối quá. Liên tục trong hai ngày 30 và 31 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Tiết lộ là ông Lục Đông Phúc đã lên đài nói rằng không có chuyện chôn vùi các toa xe bị lật xuống lòng đất để phi tang, không có chuyện ngưng cứu hộ hành khách còn bị kẹt trong các toa xe như một ít báo đài loan tải. Một vài đài truyền hình ở tỉnh Chiết Giang, Quảng Đông, Quảng Tây không phản luận lại mà chỉ phát những lời ông Thứ trưởng Phúc nói rồi cho chiếu những hình ảnh tương phản để khán giả thấy rõ sự láo khoét quá trắng trợn của ông Thứ trưởng Bộ Tiết lộ Trung Quốc. Đài truyền hình ở Ôn Châu, nơi xảy ra tai nạn, trong bản tin 7 giờ tối ngày 31 tháng 7 còn nói thêm rằng chính quyền tuyên dương công an, cảnh sát, lính cứu hỏa là anh hùng trong việc cứu hộ tai nạn vừa rồi cũng không sao, nhưng người đến hiện trường xảy ra tai nạn sớm nhất để cứu hành khách chính là những người dân cư ngụ gần nơi xảy ra tai nạn, và phải đến hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ sau lực lượng cứu hộ của chính quyền mới đến. Trên trang mạng của tạp chí Tài Kinh, tức là Tài Chánh và Kinh Tế, viết rằng thời điểm mà truyền thông và người dân lên tiếng chỉ trích sự sai lầm của nhà nước đã đến, có thế đất nước mới mong có hy vọng vươn lên thành một quốc gia văn minh, tiến bộ và nhân bản. Nói về chuyện độc tài, nạn quan liêu, tham nhũng thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng như Trung Quốc, nhưng nhà nước Cộng sản Việt Nam còn phạm thêm một trọng tội khác, đó là việc cắt đất, nhượng biển cho bá quyền phương Bắc để cầu vinh. Nói thẳng ra là tội bán nước. Cho đến bao giờ thì giới làm truyền thông lề phải ở Việt Nam mới có được một người khẳng khái như người nữ sứ ngôn hoặc như ông Vương Thanh Lôi của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc? Mong lắm thay.
Đến đây đã chấm dứt tiết mục từ Á sang Âu. Nguyễn Khanh và Nam Phương xin kính chào tạm biệt và kính mời quý thính giả nhớ đón nghe chương trình này vào tuần sau. cũng vào giờ này trên làn sóng trung bình 1503 kg chu kỳ của đài chân trời mới.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kg chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.